Một đêm răng. Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi, phần nhiều là hẹp và xấu lắm. Chúng tôi đã cho ngựa dẫn hàng một tiến lên. Ở Pakha, chỗ nghỉ sau cùng tới đây, từ 12 giờ trưa đến bây giờ gần 6 giờ chiều, mà chỉ đi được chừng 30 cây số. Hồi ấy vào trung tuần tháng 2, trời về tiết xuân, nhưng gặp được lúc ấy cũng ấm áp, dễ chịu. Chúng tôi dừng ngựa lại trước một cái nhà lều rộng lớn, làm trên một khoảng đất san phẳng, lẫn vào khu rừng phía tay trái độ 4-5 sào. Lều dựng theo lối ta, mái lợp danh, ba phía vách bằng phên nứa hãy còn xanh tươi. Cửa cũng bằng phên, nhưng đan chưa xong, còn đặt nằm dưới đất. Chỗ này dựng lên để cho những người đi xa nghỉ chân và nhân thể cho bọn người thổ săn bắn ở vùng này làm nơi tạm trú. Cái lều rộng, cao và lớn hơn nhà ta ở nhiều lắm, nhưng còn trống trơn không có bày biện gì. Ở mặt đất giữa lều chỉ thấy một đống củi gỗ giấm, một tia khói đưa lên thong thả, với nằm ba chiếc ghế thấp phứt bỏ chung quanh. Áp theo cả chiều dài bức vách trong cùng và bức vách phía trái, còn có một thứ tầng cũng đan bằng nứa, rộng ngót một thước tây, cao lên tới ngực, buộc vào những cột trống là mấy khúc cây nhỏ mới đán về. Thấy có hai người thổ đang thõng chân nằm ngủ bên trên. Tôi đoán đó là một thứ chõng hay một thứ giường phên mới ứng chế. Gửi người buộc ngựa rồi, chúng tôi vào lều giở bánh tây, cơm nắm, lạp sườn, giò chả ra ăn với nhau. Trong lều không có đèn. Chúng tôi ngồi quây quần lấy đống củi, từ bấy giờ đã thổi cháy to lên cho sáng. Những chuyện mán thổ, núi rừng tất nhiên được dịp đem ra nói. Người thì khoe những cảnh lạ, những điều kỳ quái ghê sợ mà mình đã trải qua. Người thì thuật những phen thập tử nhất sinh ở chốn ma thiêng nước độc, nhưng đậm đà nhất là những chuyện răng gió đường rừng, những chuyện hát đúm ở các chợ phiên. Mỗi người đều có một chuyện tìm hoa trong làng để nhắc lại. Nhân đó một người bạn kể cho tôi nghe. Những bước phiêu lưu của một người đàn ông mà thỉnh thoảng tôi được gặp trong cái thì giờ đứng uống bát nước ở một hàng quán. Ông này là người Kinh, nhưng nét mặt với tiếng nói thì y như người thổ. Vóc trông đấy đà, lực lưỡng. Bao giờ cũng mặc một bộ quần áo bằng vải kaki. Ông ta rất táo tợn. Trong bọn đi rừng đến cả người thổ cũng phục ông, là người thạo và xông pha nhất. Họ gọi ông ta là ông Ba Đi Gẹt, nhưng cái xính Đi Gẹt ông ta đã bỏ, chỉ còn lưu lại cái tên hiệu thôi. Ông Ba chẳng ở lâu được một chỗ bao giờ. Gặp việc gì ở đâu cũng đi nhận làm ngay. Thấy cái gì cũng buôn, nào gỗ, vải vóc, thuốc phiện, xương hùm, nấm hương, nhung hiêu, đủ mọi thứ. Có một điều ai cũng chú ý nhất mà ông ta vẫn đem khoe với bất kỳ người nào muốn nghe chuyện, là đến đâu, ở đâu ông ta cũng tìm được một người con gái để kết duyên hờ với mình. Ở với nhau được ít ngày, rồi một hôm người con gái thổ thấy ông ta đi không bao giờ trở về nữa. Tôi chưa ngồi nói chuyện với ông Ba Đi Gẹt bao giờ, nên không biết rõ tâm địa của người đàn ông ấy. Nhưng tôi xem ra thì không mấy người ưa. Họ bảo rằng ông ta bạo dạn thì không ai hơn, nhưng mà cũng giảo quyệt, nham hiểm cũng không ai bằng nữa. Ăn uống xong, tôi để các bạn ngồi đó, giải áo khoác lên chiếc chõng chê bên cạnh một cái cửa sổ mắt cáo rồi nhảy lên ngả lưng. Tôi duỗi thẳng chân ra nằm, vuôn vai mà thở một hơi thực dài, đuổi hết những cái mệt nhọc nặng nề từ trước. Không gì khoái trá bằng được nghỉ ngơi sau một cuộc trèo non lội suối đường trường. Hai người thổ vẫn ngủ say, tiếng ngáy rờn rợn. Các bạn đi đường thì bàn nhau vào ngủ trong làng, nhân tiện để tìm mấy đóa hoa rừng. Hôm ấy có cuộc thi hát vì gặp ngày làng mở hội. Tôi lặng lặng nhắm mắt mà không trả lời ai hết. Vì Tôi không muốn theo họ và để phí mất lúc khoan khoái dễ chịu bấy giờ. Tâm hồn tôi thấy bâng khuâng, như nằm ở trên mây, trí tưởng chập chờn. Rồi giấc ngủ dịu dàng dần tới. Tôi mở mắt ra, thì Giang Xuyên có khung cửa sổ mắt cáo đã đặt trên mình tôi những mảnh sáng vuông nhỏ. Bấy giờ có lẽ đã nửa đêm. Hai người thổ không còn ngủ gần tôi, mà các bạn người Kinh cũng đi cả. Tôi không muốn ngồi dậy. Cứ để nguyên giày mà nằm yên đó, hai mắt lim dim. Nhưng tôi không buồn ngủ thêm nữa. Trong mình thấy tỉnh táo vui thú lắm. Huyết mạch lưu thông như hơi gió thổi. Tôi tưởng chừng có thứ thuốc tiên trong thân thể, khiến cho người tôi bỗng chốc thành khinh khoái như bay. Tôi lắng tai nghe. Một dải suối róc rách ở gần. Tiếng sáng như thủy tinh reo vào trong thứ giọng rù rì tối tăm của những con trùng dưới cỏ. Sau lều thì khu rừng cây yên lặng như ngủ ký, nhưng ở trong đưa ra những tiếng bí mật, khiến cho mình cảm thấy được cái sinh hoạt của nó trong lúc đêm khuya. Một con hươu đang ngớ ngẩn nhìn cái lều vắng không. Những tiếng rất nhẹ của con sóc chạy trên cành. Những tiếng lá cựa dưới mình một con vật đang nằm. Một tiếng vỗ cánh nặng nề của con chim lớn. Từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi rào rạt. Rồi tất cả lại im lặng như ngóng đợi, như nín hơi. Xa xa, rõ thực xa, giọng thác ào ào. Để ý thì mỗi lúc thấy một gần thêm, rồi lại xa dần, rồi lại như biến đi mất. Có khi nghe như tiếng muôn nghìn người ồn ào đưa từ đâu đâu tới. Phảng phất trí não hình dung ra những cảnh chợ búa, xe pháo ở chốn thị thành. Tôi cứ nằm đó nghe hoài. Nghe càng lâu muôn tiếng càng hỗn độn. Sau cùng, thành một thứ giọng rì rào mờ ám mỗi khắc một nhạt dần. Thần trí lại chịu một sức thôi miên ma túy đưa lại đâu từ chốn bồng lai. Văng vẳng trên không, chỉ còn những tiếng nhạc gần rồi lại xa, với những hơi sáo rất nhỏ, rất trong và cao tít. Bỗng đâu, một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi hơi rùng mình. Tôi thở dài rồi mở hé mắt. Trên lông mi những phấn bụi ánh sáng đang nhảy nhót rập rờn. Tôi lại thấy như không phải nằm đó một mình. Hình như có ai đó đứng bên tôi. Mà ai? Hình như là một người thiếu nữ. Tôi chắc đó chỉ là hình ảnh của sự mơ màng thôi, nên cứ lặng yên. Bỗng thấy một bàn tay bé nhỏ dịu dàng, êm ái để lên vai tôi. Đêm răng sáng đẹp như thế này, mà không đi nghe hát một lúc chơi, lại nằm đây ngủ. Câu nói tiếng thổ, giọng dẻo dang trong trẻo nghe rất hay. Chưa nhìn, cũng chắc người đứng đó là đẹp lắm. Tay người thiếu nữ lại lay tôi lần nữa. Tôi mở hẳn mắt nhìn thì cô ta nhoẻn miệng cười. Đi dậy đi anh, dậy đi chơi một tí. Cô ta đứng trước cái cửa sổ vách liếp và ngảnh mặt ra phía rừng. Người vào trạc 19, 20, hai mắt tinh anh đẹp lạ thường. Đôi má đầy, mơn mởn đào non, nhỏ và mướt. Trời ơi, con gái thổ mà có người nhan sắc đến thế này ư? Tôi mơ hay tỉnh? Tôi nghĩ bụng thế. Tôi ngồi dậy. Thì ra tỉnh chứ không phải mơ. Tôi hỏi cô ta. Cô em ở đâu đến? Tôi ở trong làng. Cô vừa nói vừa lấy bàn tay lau miệng. Làng cô xa không? Không xa lắm. Cô em có đi với ai nữa không? Không ạ. Tôi bối rối quá. Vì cô ta bỗng dưng có vẻ thẹn. Tôi ngẩn người ra. Không biết hỏi thêm câu gì. Tôi nhìn cô ta một lúc lâu. Cô cũng ngẩng lên nhìn tôi, rồi trông đi chỗ khác. Giá tôi đừng nín lặng. Hỏi chuyện nữa đi mới phải. Nhưng biết hỏi gì. Những phút đối diện yên lặng ấy sao mà dài và khó chịu đến thế. Tôi ngượng nghịu quá chừng. Xin thú thực rằng xưa nay tôi nói đùa với các chị con gái thổ đã nhiều. Nhưng tôi đều coi thường. Không để ý gì đến ai hết. Cũng nhiều cô kháu lắm, song không ai có thể gọi là đẹp, đẹp trong trẻo và say đắm như cô này. Tôi nghĩ mãi, mà chẳng có câu nào cho hợp lúc cả, mãi sau mới hỏi lên được. Cô em từ đâu đến? Thì lại là câu mình đã hỏi rồi. Cô con gái nhìn tôi hơi ngạc nhiên, xong cũng đáp. Tôi ở trong làng. Gần không? Không xa lắm. Nhưng cô em đi đâu thế? Cô Thổ đã hết hẹn. Tươi cười nét mặt và nhanh nhẹn trả lời. Tôi đi chơi. Tôi đến đây thấy có ngựa buộc ở ngoài kia. Tôi vào. Không có ai. Chỉ có anh ngủ. Tôi vào rủ anh đi nói chuyện chơi. Rồi cô cười, mà cười quá chừng, tiếng giòn và đầy đặn. Tôi cũng cười góp nhưng nghĩ thầm. Quái lạ, chả nhẽ người này lẳng lơ đến nỗi đi tìm một người đàn ông ngủ một mình để nói chuyện với hay sao? Tôi nhìn người thiếu nữ một lần nữa. Không, cô ta chỉ có vẻ đẹp đẽ, trong sạch và rất đáng yêu quý thôi. Đôi mày đưa lên cong, lên ở dưới cái trán bịt khăn chàm. Có một vẻ kín đáo ý nhị mà tôi ưa quá, tôi lại hỏi cô. Thế cô đã vào lâu chưa? Vào lâu rồi, tôi xem anh ngủ mãi. Tôi không ngủ mà sao tôi không biết? Anh ngủ đấy mà. Cô vừa thong thả nói lại vừa cười. Cô cười sao xinh thế? Con người nhan sắc mà có duyên thay. Này cô em, cô bé nhìn tôi, nhưng tôi không tiện hỏi câu ấy. Miệng cô vẫn hé mở, để lộ ra một nét trắng nhỏ của đầu hàng răng trên. Cô lại ướn ẹo, dựa cái thân mềm mại vào chân tôi, làm cho tôi gợn cả người lên. Tôi không nghĩ đến những cái vẩn vơ như trước nữa. Tôi mỉm cười và liền để tay lên vai cô ta. Người con gái nói luôn. Anh nhé, anh đi chơi nói chuyện với tôi nhé. Tôi đến rủ anh đi chơi. Cô thích đi chơi với tôi à? Thích, mà thế nào cũng đi nhé. Ở đây nói chuyện cũng được chứ sao? Nói rồi tôi liền xốc nách bế cô ngồi lên với tôi và lấy áo phủ khoác cho tấm thân xinh bé ấy. Cô ta có ý không bằng lòng. Bỏ áo của tôi xuống và ngồi nhích ra một chút. Cô mặc một chiếc áo chàm mới, lúc ấy trông thấm đen. Áo cài một bên nách, hở cổ, thân ngắn, tay rộng, thắt ở ngang lưng. Chiếc váy cọc cũng bằng vải chàm và cũng mới. Cái đen tối dưới lều trong trẻo dịu dàng. Chúng tôi hình như ở dưới bóng rợp của một thứ nắng răng. Cửa trước lều không đóng, lại thêm có ba cái cửa sổ mắt cáo ở vách. Trong nên chúng tôi trông được rõ mặt nhau và cả những gói hành lý để ở một góc. Lúc ấy, hai tay cô con gái thu lại để chồng lên một đùi. Chân cô buông thõng và hơi đưa đẩy. Nét mặt cô có một vẻ buồn bực làm cho tôi lo ngại. Tôi lấy tay nhẹ nâng lấy cằm người thiếu nữ, rồi kéo lại cho trông tôi. Cô em không muốn ngồi với tôi sao? Cô sẽ mỉm cười. Sao không muốn? Không thì tôi lại với anh làm gì? Thế cô muốn nói chuyện với tôi lắm sao? Cô Thổ lại cười. Ừ, muốn. Tôi đánh liều hỏi một câu nữa. Thế cô em yêu tôi chứ? Anh bảo cái gì à? Tôi ghé vào tai cô nói. Em có yêu tôi không? Cô vơ vẩn trả lời. Không biết. Rồi lại vơ vẩn nhìn tôi. Bấy giờ tấm lòng xuân phơi phới của cái tuổi 25, nó bị kích động mà sôi nổi trong người tôi, khiến cho tôi quên cả chí định từ trước. Tôi liền ôm lấy cô bé, ôm bằng cả tấm lòng chứa chan yêu dấu và bảo cô rằng, sao lại không biết hả em? Em đến đây với tôi như một người trong giấc mơ màng. Tôi có biết em là ai đâu, nhưng tôi yêu em ngay. Mà sao em cứ lững lờ không để cho tôi biết bụng em thế? Tôi còn nói nhiều câu rất ngọt ngào, nhiều lời rất hay mà cái vốn tiếng Thổ của tôi có thể cho nói được. Hơi nóng trong người cô thiếu nữ như thấm vào người tôi, vào tận trong huyết mạch. Tôi mơn trớn cô ấy như một con chim bé nhỏ mà người ta nâng lên để vào trái tim mình. Bỗng nhiên, cô đẩy khé tôi ra, ngồi thẳng lên, buộc lại cái khăn chàm, rồi chụt đứng xuống đất. Tôi nhìn cô ra ý hỏi duyên cớ, thì cô cau đôi mày lại, bảo tôi. Tôi không bằng lòng thế, tôi lại rủ anh đi đằng này với tôi kia mà. Tôi cũng đứng xuống đất, giữ lấy hai vai cô, rồi nhìn vào cái mặt lạnh lùng của cô mà nói. Trời ơi, em không biết, trong lúc đêm khuya canh vắng em đến đây, em gọi tôi, em làm cho tôi vui sướng vô cùng. Em là con gái, mà em lại xinh đẹp nhường này, thế thì em bảo tôi không yêu mến em sao được? Cô thổ nhìn tôi. Nhưng anh đi đằng này với tôi đã. Tiếng cô nói gọn, nhất quyết. Tôi hơi sinh nghi. Nhưng cô mỉm cười ngay. Cô lại kéo lấy tay tôi, nói một cách nũng nịu. Đi chơi một lúc thì sao? Anh nhé, đi chơi với tôi một lúc nhé. Anh bằng lòng đi. Mà đi đâu bây giờ? Chơi bên rừng, trên bờ thác, xem nước chảy. Đêm răng đẹp, đẹp quá, không đi cũng hoài. Tôi nói, không sợ hổ à? Cô ta cười mấy tiếng khác. Sợ hổ? Đây không có hổ, nay có cũng ít khi lắm. Và lại có răng kia mà. Anh nằm đây còn không sợ, thì đi chơi có sợ gì? Anh à, anh đi chơi với tôi nhé. Bên rừng tối, trên thác sâu, ở những nơi phong cảnh đêm khuya hoang dại này, phải đâu là nơi để khách đa tình đến cùng nhau than thở. Người con gái thổ chắc cũng chả ưa gì những chốn ấy cho lắm. Thế mà cứ thiết tha nài tôi đi cho được. Hẳn cũng có duyên cớ gì đây. Mà duyên cớ gì? Trong cái mặt nhan sắc dịu hiền thế kia, tôi không thể cho cô ta là một người có lòng bí hiểm được. Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết thử đi chơi với cô ấy xem sao. Tôi lấy cái áo phủ khoác lên vai, thắt lại cái thắt lưng ra ở áo ngoài, rồi đi lấy mũ đội. Cô ấy trông theo tôi từng cách cử chỉ một. Lúc thấy tôi thu gọn lại cái đống dây thừng to nằm cuộn tròn trong một góc lều để lấy một cái gậy ở dưới, thì cô thổ liền chạy lại hỏi ngay. Ồ, anh có những dây tốt nhỉ? Để làm gì thế? Để qua cầu. Sao lại để qua cầu? Cầu nhỏ ở ven núi trên này chật chưỡng lắm. Giá không có cuộn dây này thì tôi rơi xuống núi mấy lần rồi. Cô thổ cười. Thế mà tôi đi không việc gì đấy. Chúng tôi đã ra tới cửa. Cô thổ toan dắt tôi theo một lối tắt đi về bên rừng. Bỗng cô đứng yên, mắt nhìn vào mắt tôi, rồi chạy vào trong lều đến bên cuộn dây cháo. Tôi hỏi, cô làm gì thế? Anh à, đem cái này đi. Cô vừa nói vừa lôi cuộn dây ra. Tôi lại hỏi, đi chơi kia mà. Cứ đem đi anh ạ. Tức khắc, tôi không nói một lời nào. Đi vào bỏ gậy và mũ áo ra, rồi toan trèo lên cái giường phê nằm. Nhất định không đi đâu nữa. Cô ta liền chạy lại bên tôi víu lấy tay tôi năn nỉ. Anh đi với tôi một tí, đi với tôi một tí thôi mà. Không, đi làm gì thì cô phải nói rõ cho tôi biết đã. Rồi anh biết mà, nói ngay bây giờ kia. Người thiếu nữ ra chiều thất vọng vô cùng. Không, anh đi với tôi một tí thôi, rồi anh thấy cái này hay lắm. Cô ta vừa nói, vừa cầm cái mũ và dìu tôi ra cửa, cuộn dây cháo đeo nặng một cánh tay. Tôi không còn hiểu gì trong cái cử chỉ lạ lùng của người con gái nữa. Miệng cười của cô ta cũng không còn duyên gì hết. Tôi thấy bực mình lắm, nhưng tôi cứ theo. Ra đến ngoài thì thấy mặt răng đã chếch về tây. Đám rừng âm u với dãy núi chập trùng tắm trong một bầu ánh sáng rõ ràng và lạnh lẽo. Tiếng ve xanh sành kêu ran như đã kêu từ mấy thế kỷ. Bóng răng theo đó mà rung rung trên ngọn cỏ, bụi cây. Chúng tôi xuống một con đường dốc nhỏ đi vào nách rừng. Cô thổ trước còn cười nói đon đả, để tôi vui lòng. Đến sau thấy tôi đã nhất định đi theo, thì cô chỉ rào chân bước. Người thiếu nữ ấy cũng đủ nhan sắc và dịu dàng để tôi quên được cái lo ngại. Và cái trường hợp cũng đủ kỳ dị để gợi tính tò mò và lòng mạo hiểm của tôi. Xuống hết đường dốc này, lại trèo lên một khu rừng nhỏ nữa. Chúng tôi đi qua một đám cây rất rậm, chỉ lác đác, được ít mảnh sáng răng. Rồi cây cối mỗi lúc một thưa dần. Lối đi mỗi lúc một rõ. Tôi đi rừng đã quen, và chỗ này cũng không khó đi lắm. Nên tôi chỉ để mắt trông chơi những bóng lá đi lần lần trên má và trên vai người thiếu nữ, với hai ống chân trăng trắng, thoăn thoắt ở trong đám tối mập mờ. Có một lần tôi đi sát lưng cô ta, để tay lên vai mà giữ cô lại. Cô ngẩng đầu cười gượng. Tôi hỏi, cô định dẫn tôi đi đâu? Đi đằng này mà. Làm gì, hả? Mặt cô bỗng ra vẻ thương khó. Cô ta muốn cười, nhưng không được, chỉ quay đầu đi rồi vừa nói, vừa thở dài. Anh đi một lúc nữa rồi anh biết. Anh đi đi. Xuống một đường dốc, rồi lại lên một đường dốc nữa. Chỗ này trèo rất khó nhọc, lại không rõ lối như trước. Chỉ có người thiếu nữ đi quen nên đã lên được xa. Tôi phải bảo cô ấy quăng một đầu dây xuống cho tôi lên trước và buộc đầu kia vào một gốc cây để tôi bám leo lên cho dễ. Qua một lớp cây rậm và tối thì đường đã dốc xuống. Đi một lát nữa thì đã thấy lối rõ và dễ đi. Tôi nghe thấy tiếng ào ào ở đâu từ lúc nãy. Bây giờ nghe càng gần thêm. Có phải gần đây có một cái thác không? Tôi hỏi người thiếu nữ thế và cô ta đáp. Phải, gần đến nơi rồi. Đến nơi? Thế ra đi đến đấy à? Phải, nhưng đến làm gì mới được chứ? Anh cứ đi rồi biết mà. Tôi nghĩ bụng chưa bao giờ gặp cảnh ngộ nào ly kỳ hơn. Thực vậy, mà cho cả về sau này cũng thế. Trong suốt cuộc đời phiêu linh của tôi không hề gặp đêm nào như cái đêm hôm ấy cả. Tôi tự hỏi xem cái kết quả cuộc đi chơi này rồi sẽ ra sao, nhưng không tìm được câu trả lời. Thì tôi cứ ra trần trước bước. Tôi có ý xem xét những chỗ vừa đi qua, thì phần nhiều đường lối giống nhau không thể phân biệt và nhớ được rõ. Phải là người ở lâu và quen đây lắm mới thuộc những đường tắt này. Chúng tôi đang đi ở trong bóng những cây lá chen nhau, bỗng đến ngay một nơi quang quẻ, rộng rãi, toàn ánh răng sáng. Tôi nhíp mắt lại vì hơi chói. Trông ra thì núi non nhấp nhô, tỏ mờ trước mặt, khuôn răng tròn vẹn, kê ngay trên một đỉnh núi, bình tĩnh như có ý đợi chờ. Tiếng thác nghe thấy từ lâu, bấy giờ đang rầm rã cồn cồn ở phía dưới chân, nhưng tôi chưa trông thấy nước. Nguồn thác sâu lắm, mà chỗ ấy thì cao. Một con đường nhỏ chạy qua mặt tôi, dẫn đến một cái cầu ghép bằng thân cây như tôi thường gặp. Cầu này thay một chỗ đất sụt, làm lở một quãng đường ven núi đất và cắt đứt mất lối đến Hoàng Su Phì. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng cô con gái dẫn tôi đi toàn nẻo tắt và hà tiện được tới 3/4 đường. Vì từ chỗ lều tranh đến đây, đi khỏi một quãng đường thấp, rồi lên những đường leo lưng chừng núi, còn phải qua một khúc cầu nữa. Chúng tôi tiến lên chừng 20 bước, thì đến bên cầu. Cầu hẹp và dài, chỉ có 10 khúc cây đâm ngang cắm sâu vào núi để nâng đỡ. Cô thổ nhẹ nhàng đi ra tới giữa, rồi ngảnh lại đợi tôi đi theo. Tôi trông xuống, thấy dưới sâu lắm, mà rải rác có những tảng đá lớn. Nước thác chảy như xiết, ầm ầm từ một nẻo khuất giữa hai chân núi. Vòng khúc rắn xông ra. Tôi còn ngập ngừng một hồi chưa dám đi lên vội. Sau đánh bạo, tiến được 3 bước. Một khúc gỗ cựa mình một cái, làm tôi sờn cả gai ốc, đã tưởng cái cầu gãy, nhưng không việc gì. Tôi phải hết sức dè dữ mới lại dám bước lên. Dò đi như người leo cầu vòng vậy. dưới chân, nước vẫn gầm lên như chuyển đá, mà bên trái thì cái núi dốc như tường siêu lại ở quá tầm tay không thể nào vịn được. Dò được nửa cầu rồi, càng thấy ghê rợn thêm. Liệu chừng không thể qua được khỏi cầu mà không ngã. Tôi phải lấy cuộn dây, định tìm quăng lên một cái trạc cây nào trên lưng núi, rút chung đôi lại rồi víu lấy mà sang. Bỗng người con gái thổ giữ lấy tay tôi nói, "Thôi, không phải đi nữa." Tôi vừa ngật ngưỡng nhìn cô ta, lấy làm kinh dị, cô thổ điềm nhiên nhắc lại, "Thôi, không phải đi nữa, đến nơi rồi." "Sao, đến nơi?" "Phải." "Ồ, quái lạ, quái lạ, quái lạ." Tôi nghĩ bụng thế. Người con gái này thực kỳ quái, nó định trêu mình đây hay sao? Tôi nhìn mặt người con gái để dò xét ý tứ, nhưng cô ta không nhìn tôi và có ý quay mặt đi. Tôi vừa bực mình vừa lo ngại, quát khẽ lên một câu. "Làm sao lại thế này?" Cô ta không trả lời. Ánh răng chiếu vào sắc da người con gái, lúc ấy xanh bệnh như già người chết. Nét mặt sát lại như lo sợ hay tức giận. Miệng mím vào một cách đặc biệt, rồi bỗng nói rất nhanh. "Ở dưới cầu này có một người ngã xuống chết." Tôi còn chưa hiểu, hỏi lại thì cô ta nói luôn. "Người ấy là một người đàn ông cùng đi với tôi, rồi lỡ chân rơi xuống đây chết."
"Cũng đi chơi với cô à?"
"Ừ,
thế làm sao, nói mau, sao cô lại gọi tôi đến?"
Cô thổ nói, "Tôi nhờ anh đem nó lên đây cho tôi."
"Nhờ tôi? Sao lại nhờ tôi? Nhờ tôi mà được à?"
Cô ta điềm tĩnh, không đáp câu hỏi của tôi, nhưng trỏ xuống dưới cầu mà bảo.
"Kìa kìa, nó ngã xuống mắc vào cành cây ở lưng núi kìa."
Tôi chú mắt trông, chỉ thấy nước thác chảy xuống từng bực, bọt sùi lên trắng như tuyết ở chung quanh, những tảng đá cuội lù đen.
"Đâu nào?"
"Ở cái cây kia kìa.
Kia kìa, chỉ có một cây thôi mà nó ở lưng chừng núi."
Tôi quỳ gối, đầu cúi về phía trong mà trông xuống thì quả thấy ở ngang núi đâm ra một cái cây nhỏ, rễ ăn chặt vào có lẽ sâu lắm. Nên đất lở đến tận chỗ ấy mà cây vẫn vững nguyên. Mình cây cong cong ở chân rồi đâm vát lên trời. Cành lá xòe ra gần che mất một nửa mình người bị nạn. Lúc ấy tôi chỉ trông thấy có một cái vai dốc xuống, mắc vào gốc cây.
"Các người đi xem hát ở làng xa hết cả." Người con gái nói, "Tôi đi tìm thì chỉ thấy có anh, tôi mới định nhờ anh lấy nó lên hộ tôi."
"Ừ, thế làm sao không nói thực ngay để cho tôi?" Tôi nghĩ đến những cử chỉ của tôi trong lều, để cho tôi tưởng cô đến rủ tôi đi chơi thực. Cô con gái mỉm cười một cách nhạt nhẽo. "Tôi sợ anh không đến nên tôi phải nói thế." Thấy tôi có dáng nổi giận, cô vội nói thêm.
"Mà rồi tôi cũng về với anh kia mà."
Tôi vừa lườm vừa nhại.
"Về với anh."
Cô thổ lại hết lời nói với tôi những câu rất ngọt ngào và thiết tha. Mặt thì nhợt nhạt, mắt thì long lanh, mà miệng vẫn gượng cười. Giọng nói khác đi, hình như cô ta cố nén sự cảm động. Tôi không nỡ từ chối giúp đỡ cô ta, nhưng tôi không giấu cái bực mình, vừa tìm cách xuống đến cái cây vừa gắt. Chỗ sườn núi lở, dốc như bức vách nghiêng, mà trừ cái cây giữ lấy người chết cách chúng tôi khá xa, thì chả còn bấu víu vào đâu được nữa. Người bị nạn chắc hẳn ngã về phía trong, nên mới tình cờ mắc vào gốc cây đó, chứ nếu ngã phía ngoài, hay ngã nhích ra chút nữa, thì không còn mảnh xác nào. Tôi giở cuộn dây ra, nằm úp mình trên cầu, rồi ròng dây xuống ướm thử. Cái dây dài được hơn 20 thước, mà thả đến chỗ ấy cũng không thừa được bao. Tôi thử tìm cách buộc chồng câu lấy người chết lên, nhưng vướng nhiều cành nên không làm thế được. Tôi lại phải kéo dây lên, thắt hơn 10 nút để cho dễ bám, trong khi ấy người con gái lặng lặng ngồi bên cạnh tôi mà xem. Nước thác vẫn réo ào ào, làm tăng cái vẻ to tát ở chốn núi vực cao sâu, ở dưới bóng một vành răng
ngàn năm lặng lẽ.
Tôi nhìn cô Thổ, thì cô ta nhìn lại, tôi cau mày mắng.
Buộc đi chứ, ngồi đấy à?
Buộc gì?
Thì thắt nút đi chứ.
Cô ta lôi một phần dây lúng túng thắt được một nút rồi hỏi.
Anh làm những nút này làm gì thế?
Tôi không thèm đáp. Rồi thế cô ta cứ giang tay kéo dây mái, chưa thắt được vòng nào thêm. Tôi tức mình giật về, không khiến nữa.
Nút thắt xong,
tôi buộc rất chắc chắn một đầu dây vào ba thân gỗ về phía núi. Bỏ mũ ra, bảo cô Thổ giữ lấy mối buộc chắc chắn để tôi leo xuống. Chân tôi đạp vào đất núi, làm cho cát bụi ở đấy theo gió bay cả vào mắt mũi tôi. Tôi vừa buông một tay để rụi, thì sực một miếng ở đầu dây. Tôi lạnh cả người vội quát.
Cái gì thế? Cái gì thế?
Không hề gì, cái mối dây nó thắt chặt lại đấy mà.
Phải cẩn thận nghe không? Phải nằm xuống mà giữ.
Cô Thổ trên cầu nằm áp người xuống, hai tay nắm lấy phần đầu dây. Xuống đến nơi, tôi bẻ mấy cành lá đi cho quang và để chân lên một cái chạc rún thử mấy cái. Cây này là một giống ổi rừng, thân già quánh và to. Lúc đứng trên cầu tôi tưởng là một thứ cây dai và mềm vì thấy nó nhỏ lắm, nên định buộc ở cuối dây vào người, ôm lấy cái xác mà bảo cô Thổ kéo lên. Như thế thì khó nhọc vô cùng, chưa chắc người con gái đã kéo nổi. Nhưng bây giờ tôi lại tính khác. Người chết là một người đàn ông to lớn mặc quần tây vàng. Hai chân dạng ra, áp vào núi và đâm ngược lên trời. Mình úp vào trong nên tôi trông không thấy mặt. Hắn bị mắc vai bên phải vào ngay gốc cây và hình như bị nát cả cổ và có lẽ gãy xương rầm vai. Nhưng máu chỉ đẫm ra ngoài áo có một ít. Một cánh tay nắm lại chọc vào núi, còn tay kia bị đè ở dưới mình. Tôi ngồi quắp lấy một cành to, tròng lọng dây vào hai chân người kia, rồi lựa cho lách xuống đến tận thắt lưng. Mặt răng lúc ấy mới lọt một phần xuống sau đỉnh núi trước mặt. Tôi trông thấy bóng cây với bóng người tôi in lên cái thây chết. Những cành lá theo gió và theo cách cử động của tôi mà lung lay một cách bình yên. Xem cách ăn mặc của người chết thì tôi đoán là một người Thổ văn minh, giàu có hoặc một người Kinh buôn bán ở đường rừng. Tôi bám dây chụt xuống, để một chân lên mình người chết và ghì cho cái chòng ở lưng hắn thắt vào rõ chặt rồi đạp chân kia vào núi. Tôi đu người tôi sang một bên. Vài cái xác liền rời ra cùng với một loạt đất vụn rơi xuống. Người chết đã nằm ngang ra dưới đầu rây. Cổ hắn trẹo về một bên và hơi ngật ra đằng sau. Tóc bộn bề và ướt đẫm, da xám như màu đá mài. Tôi lại ngồi lên một cành cây, nắm lấy vai hắn dìu lại, xem cho rõ mặt. Nhưng tôi kêu lên một tiếng kinh dị. Ồ, lạ này! Người bị nạn nào phải ai đâu, chính là ông Ba Đi Gẹt.
Phải, ông Ba Đi Gẹt, cái người mạo hiểm táo tợn chúng tôi vẫn biết tiếng, mà tôi mới gặp được hơn nửa tháng trong một làng ở gần Pakha.
Ông này đi trước chúng tôi đã lâu kia mà, sao bây giờ lại vẫn ở đây, rồi lại chết thảm hại thế này? Mà sao người con gái Thổ kia lại...
Tôi thoáng nghĩ đến một điều làm cho tôi căm tức.
À, thì ra, tôi lẩm bẩm nói thế. Thì ra họ giăng gió với nhau đã lâu. Hôm nay đi chơi trên cầu này, rồi một người rơi xuống chết, rồi nó tìm mình đến, nó dụ mình đến để mình gỡ xác tình nhân nó lên.
Hai con mắt ông Ba mở lim dim như ngủ gà, như xem cái tức giận trong lòng tôi.
Trên cái mặt đầy những má, máu đọng đen thấm lại một bên, hai môi dày trên lún phún một hàng râu, miệng thì nhăn một cái cười kinh khiếp. Tôi liền buông tay ra, bám dây leo lên cầu. Người con gái hỏi, nhưng tôi lặng thinh. Lên tới nơi, tôi nhìn nó một cách rất khinh bỉ. Nó hỏi nữa.
Sao, anh, xong rồi chứ?
Tôi cười gằn.
Xong.
Chị cứ việc kéo tình nhân chị lên.
Nó chỉ trông tôi một cái nhanh, không nói gì, chống tay ngồi lên rồi mắm môi kéo. Nhưng cái xác nặng lắm, nó ngã hẳn người ra mới lôi lên được một chút, rồi lại đè tụt xuống ngay. Tôi thấy nó làm ngứa mắt, liền vuốt tóc lại một bên kéo đỡ. Không đầy 5 phút, cái xác đã lên nằm trên cầu. Người con gái không buộc lại cái khăn vuông sổ xuống vai. Mớ tóc trong cái khăn ngang phấp phới bộn bề trước gió. Tôi cởi được cái dây chỏng ra. Khỏi lưng người chết thì nó liền xốc nách, kéo giật lùi ông ba ra một phía cầu. Tôi toàn cuốn xong cái dây thừng rồi mới hỏi xem người con gái định xử trí ra sao, thì bỗng thấy nó cười nhạt một tiếng, nghe lạnh đến xương tủy. Tôi ngẩng lên nhìn. Bây giờ cô thiếu nữ dịu dàng gặp ở trong lều không còn đó nữa. Tôi chỉ thấy một người con gái kỳ dị đang nghiến răng mà lẩm bẩm ở trước mặt tôi. Nó vẫn xốc nách người chết để ngồi rũ dưới chân, trông thẳng vào mặt tôi nhếch mép một cái rồi nói: "Anh tưởng nó là tình nhân tôi hả? Không, nó là kẻ thù của tôi. Tại sao nó giết mất anh Cầm của tôi? Anh Cầm là người sắp lấy tôi mà nó giết đi rồi quẳng xuống đây cho mất xác." Nói đoạn, nó chỉ tay xuống những từng nước trắng xóa ở dưới. Tiếng thác chảy như dữ dội thêm, nhưng cái trường hợp ấy làm tôi quên cả ghê rợn. Người con gái lại nói, phải nghe giọng nó nói mới thấy được cái cảm giác của tôi lúc bấy giờ. Nó nhiều tiền, nó muốn lấy tôi, nó đến dụ tôi bằng lòng ngay, nhưng tôi bằng lòng ở với nó để lừa giết nó đấy. Tôi giữ nó đến đây chơi, nó không nghi ngờ, tôi liền chém cho nó một nhát. Anh trông đây này. Tôi trông, ở sau gáy ông ba quả có một nhát dao bổ thực sâu, nhưng chỗ ấy máu đọng lại thâm sì nên lúc nãy tôi không để ý. Tôi chém nó, lời người con gái, để cho nó cũng chết ở dưới cầu này, để chồng tôi... Giọng nói ngày một thêm đầy, gần như ngào nghẹn, để cho chồng tôi trông thấy được hà dạ, nhưng mà nó không rơi xuống thác, nó lại vướng vào cây. Tôi muốn cho nó xuống đến tận dưới thác kia, tôi mới gọi anh đến. Bây giờ, anh đứng mà xem. Trước cái dáng điệu kia, cái giọng nói kia, tôi không biết trả lời ra sao cả. Tôi cũng không biết xử trí thế nào nữa, tôi đứng ngẩn ra nhìn. Trông có mắt lóng lánh của người con gái cùng với cái nét mặt đanh thép kia. Tôi tưởng như thấy cái khí chất rừng núi, cái tâm hồn thổ mãn hiện ra. Tôi vẫn ngẩn ra nhìn. Người con gái lại cười nhạt mà lấy lại câu lúc nãy. Bây giờ anh đứng mà xem. Nói xong, nó đứng dạng hai chân ra, cái mép váy đằng trước căng thẳng bởi hai ống chân hơi thô và trắng. Một tay nó xách ông ba đứng dậy, một tay nữa nâng ở ngang lưng. Tôi toan dò bước đến gần thì đã thấy người con gái dướn mình văng cái thây chết xuống. Rồi không biết vì quá đà hay cố ý, cả người con gái cũng văng theo. Mặt răng kia đã kín đáo ẩn mình sau đỉnh núi. Hai cái thân người trên cao rơi xuống, một tiếng gớm ghê, trong những tiếng thác đổ ầm ầm, không bao giờ ngớt.